Trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, vua Agrippa và Bernie xuống Caesarea chào Festo. Vì hai người lưu lại đó nhiều ngày, nên Festo đem chuyện Phaolô trình nhà vua rằng: "Ở đây có một người tù Phêrice để lại. Lúc tôi ở Jerusalem, các thượng tế và kỳ lão Do Thái đã đến xin tôi lên án hắn. Tôi đã trả lời với họ rằng, người Roma không có thói quen lên án người nào trước khi bị cáo đối diện với nguyên cáo và có cơ hội bào chữa để thanh minh tội mình. Vậy họ liền đến đây. Ngày hôm sau, tôi ngồi tòa án, truyền điều bị cáo đến. Các nguyên cáo đều có mặt, nhưng không đưa ra một tội trạng nào, như tôi đã ngờ trước. Họ chỉ tố cáo hắn mấy điều về mê tín, về một Giê-xu nào đó đã chết mà Phao-lô quả quyết là vẫn sống. Đang phân vân về vấn đề ấy, tôi hỏi hắn có muốn đi Jerusalem để được xét xử tại đó về các điều ấy không. Nhưng Phao-lô nại đến thẩm quyền của hoàng đế Augusto, nên tôi đã truyền giữ hắn lại để nạp cho hoàng đế." Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi. Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, người dùng bữa với các ông và hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có. Thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Simon, con Gioan, con có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có. Thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của thầy." Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con Gioan, con có yêu mến thầy không?" Phêrô buồn phiền vì thấy thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết mọi sự. Thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của thầy." "Thật, thầy bảo thật cho con biết. Khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý. Nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra. Người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến." Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, người bảo ông: "Con hãy theo thầy." Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm chúng ta vừa nghe để xác nhận Chúa Giêsu giao cho Phêrô cái công việc là chăm sóc đoàn chiên của Chúa và đặc biệt là chăm sóc cả những tông đồ của Chúa những chiên mẹ của thầy nữa, cả chiên con và chiên mẹ, tức là chăm sóc cả hàng giáo phẩm, cả một hội thánh của Chúa cùng với tất cả đoàn chiên mà ngày nay là người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng và tất cả hội thánh của Chúa, trong đó có các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân mà đại diện là Thánh Phêrô đã nhận cái quyền này từ nơi Chúa Giêsu. Và Chúa trao cái quyền cho Phêrô. Chúa không hỏi Phêrô có bằng cấp gì, có kiến thức gì, tiền bạc có bao nhiêu, Chúa không hỏi. Mà Chúa hỏi là con có yêu mến thầy hơn những người này không? Nghĩa là yêu mến thầy hơn tất cả những người khác, cũng như nghề nghiệp của Phêrô là đánh cá, cùng bao nhiêu người thân và các tông đồ khác nữa. Mà phải yêu mến hơn mới được, còn chỉ yêu mến ngang hàng với những người khác, không ưu tiên một cho Chúa là Chúa không có nhận, vì Chúa là tình yêu. Và Chúa đòi hỏi yêu thương là trao ban 100% cả cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu là hạnh phúc của mình. Và Chúa yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Chúa đòi chúng ta 100% yêu mến Chúa trên hết mọi sự, yêu hơn những người khác, yêu hơn cả tiền bạc, yêu hơn cả mạng sống của mình, yêu hơn cả cái nghề nghiệp mình có đi nữa. Tất cả đều đứng hàng thứ hai, mà ưu tiên một là cho Chúa. Chúa là tình yêu, Chúa đòi hỏi một tình yêu trọn vẹn như vậy, chứ không phải là tình yêu theo cái kiểu 50-50%, nghĩa là khi thuận lợi thì yêu, khi không thuận lợi là gió chiều nào thì cuốn theo chiều đó, thì rõ ràng là không có lập trường. Yêu thương là đã trao ban hoàn toàn để sống chết cho Chúa rồi. Vì vậy, chúng ta sống cho Chúa, chết cho Chúa, làm mọi việc vì yêu mến Chúa. Và đó là con đường mà Chúa mời gọi Phêrô đi, để Chúa giao cái công việc chăm sóc đoàn chiên của Chúa, trong đó có các tông đồ, có hàng giáo phẩm, có tất cả những người tin vào Chúa Kitô. Và cái cuối cùng của Phêrô là Chúa báo trước là khi về già, Phêrô sẽ giang tay ra để người ta thắt lưng, người ta dẫn đi tới cái nơi mà Phêrô không muốn, đó là Phêrô sẽ tử đạo trên đồi Vatican tại Roma. Và ngày nay trên đồi Vatican đó, Phêrô đã chịu đóng đinh ngược đầu xuống đất. Nấm mồ của Phêrô ở tại đền thánh Phêrô tại Roma. Và chung quanh nấm mồ của thánh Phêrô là những vị giáo hoàng đã tử đạo chết hoặc là đã chết một cách nào đó, thì đều được chôn cất chung quanh cái ngôi mộ của thánh Phêrô ở tầng hầm của đền thánh Phêrô. Vì vậy, Chúa đã thấy trước Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Chúa, và Ngài bảo ông: "Con hãy theo thầy." Phêrô đã có một định mệnh rõ ràng rồi. Chúa mời gọi Phêrô và Phêrô có quyền từ chối. Nhưng Phêrô đã diễn tả tất cả cái lòng của mình. Chúa biết mọi sự. Chúa biết con yêu mến Chúa. Phêrô sẵn sàng theo Chúa, nhưng rồi cũng đã từng sợ hãi đến độ chối Chúa: "Tôi không biết ông Giêsu Nazareth." Trong khi đó ở với Chúa 3 năm rồi mà vẫn chối Chúa như vậy. Nhưng cuối cùng Phêrô đã hoán cải, đã ăn năn tội lỗi của mình, và Phêrô đã dấn thân trọn vẹn cuộc đời của mình yêu Chúa trên hết mọi sự. Và Chúa giao cho Phêrô một con người không có ăn học theo cái thời đó, là ít ra cũng học được kinh thánh tại Jerusalem, làm tiến sĩ luật hoặc là tiến sĩ kinh thánh. Nhưng mà Phêrô chỉ là người chài lưới thôi, mà Phêrô dám đứng ra để lãnh đạo dân của Chúa, dám loan báo tin mừng của Chúa giữa muôn dân, và phải đối đầu với biết bao nhiêu những người tài giỏi hơn mình, những người học giỏi, có địa vị xã hội, giàu có. Phêrô không có gì hết, 2 bàn tay trắng, về kiến thức cũng không,
Đối với xã hội, Phêrô không có gì hết. Phêrô chỉ biết Đức Kitô đã chết và sống lại. Phêrô đã loan báo tin mừng của Chúa và có Chúa hằng ở với Phêrô. Sức mạnh của Phêrô, sự can đảm của Phêrô, sự thông minh của Phêrô không phải ở nơi con người mà ở nơi Thánh Thần tình yêu của Chúa, nơi Đức Kitô và Thánh Thần tình yêu của Chúa, chứ không phải ở con người tài giỏi nào của Phêrô hết. Chúa đã chọn một con người yêu mến Chúa thôi, và cái đó là quan trọng trong hội thánh. Một con người tài giỏi có thể để dạy đại học, một con người đạo đức có thể ở trong dòng tu, nhưng một con người yêu mến Chúa trên hết mọi sự để cho Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt. 100% Thánh Thần của Chúa dẫn dắt, vì Phêrô biết rằng mình chỉ là một dụng cụ của Chúa. Phêrô dám lãnh nhận cái sứ vụ chăn dắt đoàn chiên của Chúa, chiên mẹ lẫn chiên con, nghĩa là tất cả các tông đồ, tất cả hàng giáo phẩm, tất cả những người tin vào Chúa. Phêrô không có cậy vào sức của mình nữa, vì sức của mình đi theo Chúa có thể chối Chúa. Nhưng ở đây Thánh Thần của Chúa ở với Phêrô, và nhân danh Chúa Giêsu, Phêrô rao giảng tin mừng. Phêrô truyền lệnh cho cái người què ở cửa đẹp đền thờ hãy đứng dậy mà đi nhân danh Chúa Giêsu. Phêrô cho kẻ chết sống lại nhân danh Chúa Giêsu, không phải sức của mình, không phải Phêrô làm được, mà Phêrô yêu mến Chúa Kitô nên một với Chúa Kitô 100%, chứ không phải chỉ có 5-30%. Một khi chúng ta có tài năng có thế này thế kia, chúng ta ỷ lại cái tài năng của mình, thì chúng ta khó mà tin Chúa, phó thác cho Chúa 100%. Ở đây, Phêrô làm nghề chài lưới thì giỏi, nhưng mà để đứng ra ăn nói, thuyết phục người khác, Phêrô không có cái tài đó. Nhưng tin vào sức mạnh của Thánh Thần Chúa, tin vào Chúa Giêsu Kitô là sức mạnh của mình, yêu mến Chúa trên hết mọi sự, thì Phêrô đã lãnh nhận cái sứ vụ đặc biệt có 102 trên thế giới này. Ngày nay chúng ta cần những Phêrô cho hội thánh của Chúa để 100% yêu mến Chúa trên hết mọi sự, yêu hội thánh của Chúa, yêu thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô là hội thánh, để chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Chúng ta cần những mục tử nhân lành như Phêrô, mục tử yêu mến Chúa trên hết mọi sự, thì sẽ lo hết mình cho đoàn chiên của Chúa. Như Phaolô, trước kia không biết Chúa thì đi bắt bớ những người tin vào Chúa, nhưng khi đã được Chúa hiện ra tại Damas thì Phaolô đã thay đổi hoàn toàn và đã trở nên tông đồ cho dân ngoại, rồi chấp nhận ở trong tù đầy, làm chứng cho Chúa tại Jerusalem, rồi ở đây làm chứng cho Chúa qua cái vị quan toàn quyền là Festo, và câu chuyện mà quan toàn quyền trước để lại, Felice, thì Phaolô đã ra tòa một lần nữa. Và Festo không nhận ra một cái lỗi gì về chính trị để bắt giết Phaolô, xử án Phaolô. Và Phaolô là công dân Roma, cho nên Phaolô nại vào quyền của hoàng đế Augusto bên Roma. Và cuối cùng, Festo phải gỡ người tù đặc biệt này để làm chứng cho Chúa ở tại Roma. Phêrô cũng như Phaolô là hai nhân chứng đặc biệt yêu mến Đức Kitô, hy sinh mạng sống của mình ở tại Roma. Phaolô bị chặt đầu ở ngoại thành Roma, còn Phêrô thì ở tại đồi Vatican, cũng trong thủ đô Roma. Và Roma là thủ đô của đế quốc Roma thời đó. Hai vị thánh cao cả đã làm chứng cho Chúa, một người là tông đồ dân ngoại, còn Phêrô là thủ lãnh của hội thánh, đã hy sinh mạng sống, đã đổ máu vì tin và yêu mến Đức Kitô tại kinh thành Roma. Chúng ta ngày nay đang sống trong thế giới này. Mỗi người trong địa vị của mình đều được mời gọi để yêu Chúa trên hết mọi sự, và cũng sẵn sàng làm nhân chứng cho Chúa ở giữa một xã hội đầy thử thách, một xã hội đang bắt bớ những người tin vào Đức Kitô, mà không phải bắt bớ theo kiểu của ngày xưa, bắt bớ rất là tinh vi, bằng những cám dỗ, bằng những thử thách ở trong cái văn hóa của sự chết, để mọi người bị cám dỗ vào tiền bạc, danh vọng, lạc thú, địa vị xã hội, và làm cho mọi người phải tranh chấp nhau, phải dành rất nhiều thời gian để tạo ra tiền bạc, rồi có tiền bạc thì phải hưởng thụ, và cuối cùng là mất niềm tin. Cho nên tứ đạo ngày nay là biết từ bỏ những cái gì làm cho mình xa cách Chúa, yêu mến Chúa trên hết mọi sự, ưu tiên một cho Chúa. Còn những thứ khác chúng ta cần, nhưng mà nó phải là hàng thứ hai, thứ ba, chứ không thể ưu tiên một được. Lựa chọn giữa cái giờ đến với Chúa và cái giờ để vui chơi hoặc là để đi kiếm tiền bạc, thì chúng ta hãy ưu tiên một là chọn Chúa trước tiên, rồi sau đó mới đến những công việc mà chúng ta đang phải làm ở trong xã hội. Vì không có nguồn sự sống là Chúa, không có nguồn tình yêu, thì chúng ta không thể yêu mến Chúa được. Chúa Thánh Thần đã làm cho Phao-lô và Phê-rô yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Con có yêu mến Thầy hơn những người này không? Và các tông đồ Phê-rô và Phao-lô đã đáp trả trọn vẹn tình yêu này cho đến chết trên thập giá hoặc là bị chém đầu. Xin Chúa Thánh Thần đến trên từng người chúng con và toàn thế giới hôm nay để biến đổi chúng con, canh tân lại bộ mặt thế giới này, biến đổi từng người chúng con yêu Chúa trên hết mọi sự, sống cho Chúa, chết cho Chúa, làm mọi việc vì yêu mến Chúa, để đời sống của chúng con là những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa ở giữa trần thế. Amen.
Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con, muốn yêu mến Chúa. Chúa biết lòng con, muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con, vẫn luôn đói Chúa. Chúa biết lòng con, vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời màu sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về. Hơn một lần đời con bội bạc tình Chúa, quên lời thề hứa, con lao đao sóng gió ngả nghiêng, con vô tâm trôi chuốt từng phen để lòng con sao xuyên cô đơn. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con, muốn yêu mến Chúa. Chúa biết lòng con, muốn say mến Chúa. Chúa nhìn con u buồn đôi mắt, Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giê-xu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời. Lạy Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con, muốn yêu mến Chúa biết lòng con, muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con, vẫn luôn đói Chúa. Chúa biết lòng con, vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời máu sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về. Hơn một lần đời con bội bạc tình Chúa, quên lời thề hứa, con lao đao sóng gió ngang nghiêng, con vô tâm trôi Chúa từng phen, đến lòng con sao xuyên cô đơn. Lạy Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con, muốn yêu mến Chúa biết lòng con, muốn say mến Chúa nhìn con u buồn đôi mắt, Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giê-xu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời. Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giê-xu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời. Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giê-xu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời.